Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 7 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Tuần hành vì môi trường ở Việt Nam có thể bị xem là chống đối. Tiếp đến là bình luận những món nợ của một tân phó đề đốc của nhà báo Mạnh Kim. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nhiều người trẻ Việt Nam tỏ thái độ dè dặt, không dám hưởng ứng phong trào xuống đường của giới trẻ toàn thế giới về môi trường, do sợ họ bị gán ghép những tội danh về chính trị và bị bắt bớ, một nhà hoạt động môi trường ở Hà Nội nói với VOA. Kể từ ngày 20 tháng 9, nhân dịp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có kỳ họp tập trung vào chủ đề môi trường, dưới ngọn cờ đầu là nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg. Giới trẻ, chủ yếu là học sinh, sinh viên đã đồng loạt bãi khóa, tuần hành trên khắp thế giới kêu gọi các nhà lãnh đạo phải có hành động mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi tình trạng biến đổi khí hậu. Thế nhưng giới trẻ tại Việt Nam không thể hòa cùng phong trào xuống đường của các thanh thiếu niên toàn cầu, dù Việt Nam là một trong những quốc gia được xem là bị tác động nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trao đổi với VOA, bà Cao Vĩnh Thịnh, một nhà hoạt động môi trường từ Hà Nội vốn là thành viên của nhóm vận động bảo vệ môi trường Green Trees, nói rằng nhiều sinh viên mà bà quen biết hoặc làm việc cùng đều quan tâm đến vấn đề môi trường và đều biết đến Greta Thunberg. Tuy nhiên, bà nói rằng những tiếng nói phản đối về môi trường bị hạn chế vì chính trị hiện tại.
Những cái người trẻ mà khi mà họ có cái nhiệt huyết và quyết tâm để thực hiện và phanh phui lên cái việc sai trái của cái những phe cánh hoặc là những cái nhóm tập đoàn đỏ thì lại những cái kênh ví dụ như là NTT chẳng hạn hoặc là những cái kênh của Liên ban Tuyên giáo họ bôi nhọ danh dự cũng như là
bà nói thêm, bản thân tôi là một nhà hoạt động môi trường chỉ quan tâm đến cây xanh, Formosa xả thải và những cánh rừng bị những nhóm lợi ích tàn phá, nhưng lại bị lên án rất gay gắt là nhận tiền của nước ngoài và có âm mưu lật đổ chính quyền. Và trước nhà tôi có người canh giữ. Vô hình chung, các bạn sinh viên và những nhà hoạt động môi trường khác cũng dè dặt hơn. Bà cho biết để hưởng ứng phong trào của giới trẻ thế giới, những nhà hoạt động môi trường ở Việt Nam đã chia thành nhiều nhóm nhỏ. Có nhóm xuống đường vào ngày 22 tháng 9 ở khu vực Dinh Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Hà Nội, một số bạn đi thu gom rác. Tuy nhiên, chúng tôi chưa tạo thành kết nối lớn hơn để cùng nhau xuống đường trong một ngày và thể hiện mong muốn đối với chính phủ Việt Nam. Riêng đối với Green Trees, trong bối cảnh các thành viên của chúng tôi bị bắt bớ liên tục, việc tổ chức kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường là rất rủi ro. Đó có thể là cái cớ để họ gán cho tôi những tội danh như xúi dục, gây rối trật tự an ninh quốc gia, bà Thịnh trăn trở. Do đó, bà cho biết tổ chức của bà quyết định tổ chức một chương trình ca nhạc vào tháng 11 ở Hà Nội về chủ đề biến đổi khí hậu để thông qua con đường âm nhạc, nhằm chuyển tải thông điệp về môi trường đến tất cả các giới ở thủ đô. Khi được hỏi tại sao đi đấu tranh môi trường mà lo ngại bị quy là hoạt động chính trị, bà Thịnh nói, tôi hiểu rõ đứng đằng sau những tập đoàn như Sun Group và Formosa luôn có sự móc ngoặc đi đêm với nhau. Các doanh nghiệp chi rất nhiều tiền cho hệ thống hiện tại đang vận hành, nên họ xem những người bảo vệ môi trường, vốn chống đối lợi ích của các doanh nghiệp là phản động. Bà Thịnh đưa ra dẫn chứng là dự án khu nghỉ dưỡng Tam Đảo của tập đoàn Sun Group. Chỉ trong 2 ngày họ đã duyệt xong báo cáo tác động môi trường của dự án đối với khu rừng nguyên sinh duy nhất còn lại ở miền Bắc, và họ thi công rất nhanh. Nếu không có tiền thì không thể nào hoàn thiện dự án lớn như thế một cách suôn sẻ và nhanh như thế. Nhà hoạt động này bày tỏ nghi ngờ. Về mục tiêu phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân và việc chấp nhận đánh đổi môi trường, bà Thịnh đưa ra dẫn chứng về trường hợp tập đoàn gang thép Hưng Nghiệp, tức Formosa, vốn gây ra thảm họa môi trường cho 4 tỉnh miền Trung hồi năm 2016. Khi trình bày dự án, ông Võ Kim Cự, tức là bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh lúc đó, có nói về viễn cảnh đem lại lợi ích kinh tế, giúp đỡ người dân phát triển, giúp miền Trung mạnh mẽ và hùng cường, nhưng hậu quả là môi trường bị hủy hoại, cá chết và gây thiệt hại cho xuất khẩu hải sản, bà bức xúc. Nhà hoạt động này tố cáo rằng những dự án du lịch của Sun Group như ở Bà Nà hay Tam Đảo chỉ có lợi cho chính tập đoàn giúp họ mạnh lên, chứ không đóng góp cho tăng trưởng của Việt Nam.
Như Bà Nà như cái đồng trời chung của tất cả mọi con dân Việt Nam bây giờ trở thành là cái chỗ độc quyền của một tập đoàn. Ai đi qua lên trên đấy muốn
Về tình hình môi trường hiện nay ở thủ đô Hà Nội, bà Thịnh nhắc đến vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông mà bà gọi là thảm họa, khiến bà phải đóng cửa cửa hàng mặc dù nó nằm cách nhà máy Rạng Đông 5 km. Hồi năm 2016, sau sự kiện họ chặt phá 6.700 cây xanh trong năm 2015, Hà Nội đã trải qua nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ ngoài trời lên đến 50 độ C, còn ô nhiễm không khí đã xảy ra từ năm 2018, bà nói. Đô thị hóa khắp nơi, rất nhiều nhà cao tầng, chung cư mọc lên, đi đâu cũng thấy bê tông cốt thép khiến không khí ở Hà Nội bị ảnh hưởng. Bên cạnh tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu, bà mô tả về hiện trạng môi trường ở Hà Nội. Tôi cực kỳ lo lắng cho tương lai con cái tôi. Bà nói thêm và cho biết bà dấn thân bảo vệ môi trường vì coi đây là trách nhiệm của tôi đối với tương lai của con tôi. Để góp phần chống lại biến đổi khí hậu, bà Thịnh cho biết các cửa hàng tạp hóa của bà ở Hà Nội kinh doanh theo mô hình không rác thải.
Những người mà tới cửa hàng tôi thì đều là những người, thứ nhất là họ không sử dụng bao bì túi ni lông, họ nói không với những sản phẩm nhựa từng một lần, họ review lại toàn bộ những cái sản phẩm nhựa đang có sẵn trong gia đình họ, ví dụ như là chai rửa gội đầu, chai sữa tắm, và họ hạn chế việc di chuyển trên đường phố bằng những phương tiện cá nhân. Có nhiều người thì họ đã chọn những phương án là đi xe bằng xe máy điện, và đi bằng xe bus, và đi bộ.
Thành viên chủ chốt của nhóm xã hội dân sự Green Trees kêu gọi chính phủ Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, sửa đổi luật về môi trường và ủng hộ và bảo vệ tiếng nói của những người dân bảo vệ môi trường, và bày tỏ tiếc nuối khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về chống tác động của biến đổi khí hậu. Rất nhiều người có tri thức ở Mỹ và mong đợi nước Mỹ đi trên con đường phát triển bền vững, có tâm trạng rất buồn, bà nói. Mỹ là một trong những nước có lượng khí thải lớn nhất toàn cầu, trong khi biến đổi khí hậu đã khiến cho bang California hạn hán liên tiếp, cháy rừng khắp nơi. Biến đổi khí hậu không phải là câu chuyện viển vông mà là do chính sách phát triển công nghiệp tối đa, bà nói thêm. Bà bày tỏ mong muốn lãnh đạo các nước Mỹ và Trung Quốc nghĩ đến tương lai của hành tinh. Biến đổi khí hậu xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến Mỹ hay Trung Quốc mà là tất cả các quốc gia tồn tại trên hành tinh này, bà Thịnh nói.
Những món nợ của một tân phó đề đốc là nhan đề bài bình luận của nhà báo Mạnh Kim mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Bài báo của tác giả Tom McCarthy trên The Daily Oklahoma đề ngày 20 tháng 5 năm 1975 với hình cậu thiếu niên Nguyễn Từ Huấn ở trang nhất có nhắc đến chi tiết cậu thiếu niên Từ Huấn có khả năng trở thành nghệ sĩ violon. Tuy nhiên, tên tuổi của ông Huấn sau này được vinh danh không phải trên sân khấu giao hưởng. Ông khoác áo nhà binh. Con đường binh nghiệp đã giúp ông trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đạt đến cấp bậc phó đề đốc Hải quân Hoa Kỳ. Năm 1981, 6 năm sau khi đến Mỹ cùng hàng trăm người Việt tị nạn khác sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Nguyễn Từ Huấn tốt nghiệp Đại học Oklahoma State với bằng cử nhân điện cơ. Không dừng lại, ông lấy tiếp bằng thạc sĩ tại ba đại học, Đại học Southern Methodist, Đại học Purdue và Đại học Carnegie Mellon, hạng tối ưu, chuyên ngành kỹ thuật thông tin. Sau đó, ông làm việc cho một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, thuộc bộ phận thiết kế các hệ thống điều khiển điện tử trên chiến đấu cơ. Năm 1991, cuộc chiến vùng Bình nổ ra, ông Huấn đăng ký vào quân ngũ. Năm 1993, ông trở thành sĩ quan hải quân trừ bị. Trong thời gian này, ông làm việc thêm ở Bộ Năng lượng. Với vị trí kỹ sư phụ trách dự án đặc biệt chuyên nghiên cứu kỹ thuật dẫn hai ba tia proton phóng với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng sao cho chúng có thể chạm nhau, từ đó cung cấp các dữ liệu nhằm giúp hiểu thêm về hiện tượng Big Bang cũng như các hiện tượng khác trong vũ trụ. Ông Huấn là một trong số rất ít người Việt có mặt trong nhóm nghiên cứu này. Từ Bộ Năng lượng, ông chuyển sang làm việc cho General Motors, phụ trách thiết kế các hệ thống điện tử cho xe hơi. Tại đây, ông phát minh một số sáng chế mà hiện General Motors vẫn sử dụng. Năm 1993, Internet chưa phát triển, cả nước Mỹ chỉ có khoảng 20 website. Tuy nhiên, ông Huấn đã nghĩ đến việc làm thế nào có thể sử dụng network để phục vụ quân đội và hỗ trợ tác chiến. Ý tưởng của ông được một đề đốc ủng hộ. Ông Huấn được mời vào ngũ giác đài tường trình cho giới lãnh đạo hải quân. Tiếng nói của anh thiếu úy Huấn trở nên lạc lõng giữa những hoài nghi. Cho đến thời điểm đó, rất ít người có thể hình dung cái gọi là Network Warfare. Không đầy 10 năm sau khi nước Mỹ bước vào cuộc chiến vùng vịnh lần thứ hai, kỹ thuật chiến tranh không gian mạng đã trở thành một trong những yếu tố quyết định thắng bại. Cuộc chiến vùng vịnh lần thứ hai cũng là thời điểm thiếu tá Huấn được đưa sang Afghanistan và Iraq với vai trò là sĩ quan chỉ huy đơn vị kỹ thuật giúp phá hủy các thiết bị kích nổ bom từ xa của khủng bố.
Một trong những thử thách khó nhất đối với tôi là phải đi một bước trước kẻ thù, ông Huấn trả lời phóng viên Eric Smith trên New York Times số ra ngày 6 tháng 2 năm 2006. Cách đây 44 năm, tôi là một trong những người tị nạn. Lòng lo lắng cho một tương lai bất định nhưng vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn khi đến được đây. Những hình ảnh tôi còn nhớ rõ mùng 1 khi đặt chân đến trại Asan ở đảo Guam này, giờ là công viên Asan Beach, là những thủy thủ và thủy quân lục chiến Mỹ phơi mình dưới cái nắng cháy da, dựng lều và láng thức ăn, phát nước uống và đồ ăn nóng, giúp đỡ và chăm sóc mọi người với thái độ tử tế và kính trọng. Những người lính đó đã mang lại cảm hứng cho tôi cống hiến cho Hải quân Mỹ đến tận hôm nay, phát biểu trên của cựu đại tá Nguyễn Từ Huấn trong dịp khánh thành tượng Lone Sailor tại Guam ngày 30 tháng 4 năm 2019, đã cho thấy tại sao ông quyết tâm gia nhập và cống hiến cho quân đội. Ông có một sứ mạng khác trong lẽ sống của mình. Ông định hình cuộc đời ông bằng những định nghĩa khác với những đo lường về vật chất. Với ông, có nhiều cách để trả nợ nước Mỹ nhưng ông đã chọn binh nghiệp. Vì quân đội mới là hình ảnh đại diện bảo vệ cho quốc gia nơi đã cưu mang những người tị nạn như ông. Một quốc gia từng là ngọn hải đăng cho những giá trị nhân bản về tự do, dân chủ và nhân quyền. Món nợ đối với nước Mỹ không phải là món nợ lớn nhất đối với ông. Có một món nợ khác chất chứa gánh nặng lương tri thậm chí nặng nề hơn, nó có ý nghĩa lớn hơn. Nó ám ảnh ông như một lời thề mà ông nguyện phải làm, như một cách để báo hiếu cho cha ông. Cố đại tá chỉ huy trưởng trường thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tuấn, như một cách để làm mẹ ông mỉm cười nơi chiến suối, như một cách để trả lời cho một cuộc chiến tàn khốc từng làm điêu linh dân tộc và toàn bộ gia đình ông là nạn nhân, để cuối cùng cho thấy rằng hòa bình có giá trị như thế nào và tại sao bằng mọi giá phải bảo vệ hòa bình. Câu chuyện bi thương của ông đã được kể đi kể lại với rất nhiều tình tiết không có thực. Và khi thuật lại câu chuyện, một số nhân vật luôn được đẩy ra phía trước như thể họ là nhân vật chính. Cũng khó có thể tránh điều đó vì câu chuyện đã trở thành một phần của lịch sử cuộc chiến. Tuy nhiên, những thước phim chính xác đáng lý cần phải lột tả thời khắc kinh hoàng xảy đến với gia đình ông chứ không phải là những gì xảy ra sau đó. Đó là hình ảnh kiên cường của bố và mẹ ông trước họng súng của đặc công Cộng sản. Hơn 50 năm trôi qua, ông Huấn chưa bao giờ quên những gì ông chứng kiến. Ông không thể quên tràng súng liên thanh điên cuồng nã vào 7 người trong gia đình mình, vào bố, vào mẹ, vào các người anh và cả đứa em út mà mẹ bế trên tay. Khi họ đang bị bắt làm con tin, ngay trong những ngày mà hai bên đã thỏa thuận ngưng chiến. Ông không thể quên cảnh người anh thở hắt ra làn hơi cuối cùng và cảnh người em bị bắn thủng bụng ruột đổ ra ngoài. Ông không bao giờ có thể quên được cảnh mẹ ông bị bỏ nằm đó đau đớn, chảy máu và đến xiết nhiều giờ cho đến chết. Ông cũng không thể quên cảnh đặc công cầm lưỡi lê đâm vào lon bia để uống, dọn đồ ăn ra giữa những nạn nhân bị thương đang rên xiết và những thi thể vừa bị thảm sát mang rợ. Rồi có một đặc công chĩa súng vào đầu Huấn khi phát hiện đứa trẻ 9 tuổi duy nhất còn sót lại. Dưới ánh sáng hỏa châu từ bên ngoài, tay đặc công Cộng sản đối diện ánh mắt không hề lộ chút sợ hãi của cậu bé Huấn. Một vết đạn từ vụ thảm sát trước đó trúng vào đầu khiến mặt mày Huấn bê bết máu. Có lẽ đó cũng là lý do khiến toán đặc công không buồn bận tâm ban cho Huấn một phát đạn ân huệ, bởi vì nghĩ rằng ông sẽ không thể nào sống nổi. Tuy nhiên, ông đã không chết. Vài giờ của một thời khắc sáng mùng 2 Tết Mậu Thân năm 1968 đã trở thành cơn ác mộng dài lê thê đi theo suốt cuộc đời ông. Thay vì gục ngã, thay vì đầu hàng số phận khi đặt chân đến Mỹ với hoàn cảnh một thiếu niên tị nạn nghèo khó, ông Huấn đã chiến thắng tất cả thách thức và khó khăn một cách ngạo nghễ. Nước mắt thương mẹ và nỗi đau nhớ cha cùng các anh em trong gia đình đã không làm ông ngã quỵ mà giúp ông mạnh mẽ đứng lên bằng hình ảnh không phải là nạn nhân một cuộc chiến mà là một mảnh đạn đến giờ vẫn còn lưu trong đầu. Ông đã trả được món nợ cho lương tri, cho lẽ làm người, cho công dưỡng dục của hai vị chú thím cưu mang nuôi nấng ông, và nhất là cho lẽ làm con đối với hai bậc sinh thành. Tháng 10 năm 2019 tới đây, lễ thăng chức phó đề đốc cho ông Nguyễn Từ Huấn sẽ được tổ chức tại Washington, D.C. Với kinh nghiệm cùng sự tận tụy, tân phó đề đốc Huấn còn sẽ đảm nhận một chức vụ mới, tham mưu phó Bộ Tư lệnh Hải dương Hệ thống Hải quân, đặc trách an ninh mạng, cộng đồng người Mỹ gốc Việt lại có thêm một nhân vật đáng để tự hào. Ông đã trả hết nợ. Chắc là chưa, ông nói. Làm thế nào tôi có thể yên tâm thản nhiên nhìn Trung Quốc đe dọa quê hương mình từng ngày từng giờ mà không chút xót xa lo nghĩ? Ông muốn tâm sự. Ông còn ôm nặng một món nợ lớn khác. Đó, mình là người Việt Nam.
Mạnh Kim là nhà báo độc lập với hơn 20 năm trong nghề chuyên mảng thời sự chính trị quốc tế, cộng tác với nhiều tờ báo trong nước lẫn hải ngoại. Vài năm gần đây, ông tập trung vào các vấn đề thời sự Việt Nam trong tình hình đất nước có nhiều biến động gay gắt. Các bài viết của Mạnh Kim là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 294. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, tôi ôn lại cách phát âm những chữ dễ phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Thí dụ như trong bài trước, quý vị còn nhớ tên tiểu bang K-A-N-S-A-S đọc là Kansas. Nhưng tiểu bang A-R-K-A-N-S-A-S có âm S câm đọc là Arkansas. Tên thành phố Tucson, thủ phủ của tiểu bang Arizona, đọc là Tucson. Tucson, chứ không đọc là Tucson. Dưới đây, quý vị nghe một số tên tiểu bang ở Hoa Kỳ dễ phát âm sai. Alaska, có hai chữ A nhưng đọc là A và đọc là Alaska. Tiểu bang Connecticut có chữ C ở giữa, câm và đọc là Connecticut, chứ không đọc Connecticut. Connecticut. Massachusetts. Massachusetts. Nhấn mạnh vần thứ ba. Illinois. Illinois. Nhấn mạnh vần cuối. Tiểu bang Mississippi, bối cảnh cho những cuốn tiểu thuyết lừng danh của Mark Twain, viết có hai cặp S và một cặp P, dễ viết nhầm chính tả Mississippi. Tiểu bang Tennessee, tiểu bang của cựu phó tổng thống Al Gore, nhấn mạnh ở vần cuối C, Tennessee. Tiểu bang Hawaii, Hawaii phát âm làm ba vần, Hawaii. Tiểu bang Ohio, tiểu bang Ohio nhấn mạnh ở vần nhì, nhưng tiểu bang Idaho nhấn mạnh ở vần đầu. Xin lặp lại. Tiểu bang Ohio nhấn mạnh vần nhì, nhưng tiểu bang Idaho nhấn mạnh vần đầu. Muốn biết cách phát âm một tiểu bang, xin vào mạng, có hai mạng. Một là http://incogolo.com. Pronunciation, viết thêm tên tiểu bang. Hay là vào địa chỉ http://howjsay.com. Có học qua trong bài trước rồi. Bây giờ ta hãy ôn lại vài câu hay thành ngữ trong bài trước. Trường hợp thứ nhất, bà mẹ giục cậu con đi tắm, nó lười tắm lắm. Thay vì nói it's important to be clean, tiếng Anh có thành ngữ nói sự sạch sẽ gần như sự ngoan đạo. Quý vị còn nhớ tục ngữ đó không? Quý vị có trả lời là cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. Động từ to clean hay là tính từ clean, C-L-E-A-N là sạch. Phát âm với âm E, nhưng khi sang danh từ cleanliness, phát âm với âm E. Clean, cleanliness. Luật sư thắng hãng bảo hiểm một số tiền rất lớn. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. The lawyers took the insurance company to the cleaners. Luật sư thắng hãng bảo hiểm một số tiền bồi thường rất lớn. Tên xảo trá lừa lấy hết tiền của bà lão. Quý vị có trả lời là the con artist took the old lady to the cleaners. Quý vị nghe câu we took the other team to the cleaners. We took the other team to the cleaners. Là chúng tôi đánh bại đội kia. Vậy, to take someone to the cleaners có nghĩa là lừa đảo để vơ vét tiền. Và nghĩa thứ hai là thắng. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Câu hỏi, bà hay ông thích chọn ghế ngồi gần đường đi hay là ghế ngồi gần cửa sổ? Và trả lời, xin cho tôi ghế ngồi gần đường đi. Quý vị có trả lời là Would you prefer an aisle seat or an window seat? An aisle seat, please. Hay là an aisle seat is a preferable. Hãy nói mình tiếng Anh. Tòa án phán quyết rằng anh ta vô tội. Quý vị còn nhớ động từ gì có nghĩa là phán quyết? Quý vị có trả lời là The court adjudged that he was not guilty. Adjudged, đi thứ nhất, câm, không phát âm. Hãy nói mình tiếng Anh. Tôi ho mãi từ nãy đến giờ. Bạn có vài viên kẹo ho cho tôi xin không? Quý vị có trả lời là I keep coughing a lot lately. Do you happen to have some cough drops? Do you happen to have some cough drops? Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Anh ta là một nhân viên làm việc cực kỳ cẩn thận, để ý đến từng ly từng tí. Quý vị còn nhớ chữ gì có nghĩa là cực kỳ cẩn thận? He's extremely thorough in his work. He's extremely thorough in his work. He pays attention to every detail. Quý vị nhớ là chữ thorough, T-H-O-R-O-U-G-H, có hai cách phát âm. Phát âm theo người Anh, thorough. Phát âm theo người Mỹ, thorough. Quý vị hãy dùng một câu khác, cũng có chữ thorough. Học sinh soạn thi SAT, tức là Scholastic Aptitude Test, cần có một hiểu biết rành rọt về văn phạm. Quý vị có trả lời là Students taking the SAT need to have a thorough knowledge of grammar. A thorough knowledge of grammar. Trạng tự của thorough là thoroughly. Quý vị hãy nghe câu All complaints have been thoroughly investigated. All complaints have been thoroughly investigated. Mọi điều khiếu nại đều được điều tra kỹ càng. Quý vị còn nhớ câu Cách thương thảo tốt đẹp nhất là dàn xếp sao cho hai bên không bên nào bị mất thể diện, tức là mất mặt. Bài trước đã học rồi, quý vị còn nhớ không? Quý vị có trả lời là The best negotiation is arranged in such a way that neither side loses face. Tôi đọc lại. The best negotiation is arranged in such a way that neither side loses face. Thế quý vị hãy nói bằng tiếng Anh câu Đừng có thua rồi cáu. Quý vị có trả lời là Don't be a sore loser. Don't be a sore loser. Chúng ta sang phần kế là những chữ phát âm và chính tả cần nhớ. Thí dụ động từ recede, R-E-C-E-D-E, viết có một E, tức là rút đi. Thí dụ, the flood waters began to recede, là mức nước lũ lụt đã bắt đầu rút đi. Nhưng mà động từ succeed, S-U-C-C-E-E-D, là thành công, viết có hai C và hai E. Và động từ proceed, P-R-O-C-E-E-D, viết có hai E, có nghĩa là tiến hành, tiếp tục làm điều gì đang dang dở. Một nhận xét nữa là phần lớn những chữ CH phát âm như CH, như trong chữ CHIN, CHIN, C-H-I-N, là cái cằm. Hay là teacher, teacher, T-E-A-C-H-E-R, là giáo viên. Hay là thầy giáo hay cô giáo. Tức là phát âm CH phát âm như CH. Nhưng có một số chữ, trong đó CH phát âm là SH. Như trong tiếng Pháp chữ chanté, nghĩa là hát. Đó là những chữ như C-H-A-M-O-I-S. Có hai cách đọc. Chemise hay là chemise nếu là số nhiều. Chamois hay là chamoise nếu là số nhiều. Tức là da mềm của con sơn dương để lau xe hơi hay là đánh bóng bình bạc. một chữ nữa là CHAMPAGNE, đọc là champagne. Champagne là rượu sâm banh, chữ này mượn của tiếng Pháp. Một chữ nữa là chalet, 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 nhà gỗ mái dốc trên sườn núi trượt tuyết như ở Thụy Sĩ, chalet, CHALET. Một chữ nữa là chandelier, 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 chandelier là đèn pha lê treo trên trần nhà. Một chữ nữa là shanty, CHANTY, hay là CHANTY, là bài hát của thủy thủ trong hát trong khi làm việc. Một chữ nữa là chaperone, chaperone, CHAPERON, là người trông chừng thiếu niên khi dự tiệc hay du lịch bên ngoài, như là người chị, bà mẹ hay ông anh đi theo. Sau đây có những chữ mà âm CH đọc là K, như trong ba chữ chaos, C-H-A-O-S, chaos là sự hỗn loạn. Chamomile hay là chamomile là thứ hoa cúc La Mã để trộn với trà, C-H-A-M-O-M-I-L-E, chamomile hay là chamomile. Một chữ thứ ba nữa là chữ chameleon, C-H-A-M-E-L-E-O-N, là con kỳ nhông, đọc là chameleon, giống con tắc kè, nó đổi màu cho hợp với cành cây để tự bảo vệ. Sau đây là những tính từ người ta cần nhớ vì nó nhấn mạnh ở phần đầu. Comfort là sự ấm cúng, tính từ là comfortable, nhấn mạnh phần đầu. To admire là chiêm ngưỡng, ngưỡng phục. Admirable, đáng phục. To prefer là thích hơn. Preferable, nhấn mạnh vào phần đầu. Vậy ba chữ comfortable, admirable, preferable đều nhấn mạnh phần đầu. Và sau đây là chữ progress. Có hai cách đọc. Progress nếu mà đọc theo giọng Anh. Progress, progress nếu đọc theo giọng Mỹ. Động từ của nó là progress, progress. Và tính từ là progressive, progressive, tiến bộ hay là tăng, tiến triển. Động từ bury, âm u, trong bury đọc như e. To bury nghĩa là chôn. Burial, b-u-r-i-a-l là lễ an táng. Burial ground là nghĩa địa. Một chữ nữa là F-A-I-L đọc là fail, phát âm fail, danh từ F-A-I-L-U-R-E đọc là failure, failure. Và cuối cùng một chữ M-A-I-L hay dùng lắm, đọc là male, không phải là male, cũng không phải là male. Người đưa thư đọc là a mailman, số nhiều mailman. Email, điện thư, email, đọc là email. Có thể viết là một chữ hay có dấu nối giữa e và mail. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.